lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đến ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.
Cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng thưa Đức Giêsu rằng: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trong, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đây ai đã là thánh thì giơ tay. Còn là thánh. Ông thánh luôn. Có một ông thánh, một bà thánh, ai thánh nữa? Người ta tự làm thánh, người ta giơ tay kệ người ta, sao cứ phải. Chúng ta hay có thói quen là mình không bao giờ tự mình, xong rồi cứ chỉ người khác tại sao. muốn ăn gấp bỏ cho người à. Thưa anh chị em, nếu mà mình nghe Kinh Thánh, lời Chúa ngày hôm nay, lời kết của bài đọc 1 nói rằng Kinh Thánh chép rằng hãy sống thánh thiện vì ta là Đấng Thánh. Hãy sống thánh thiện vì ta là Đấng Thánh. Thiên Chúa có phải sống thánh thiện không? Nghe lại nha. Thiên Chúa có phải sống thánh thiện không? Tự Ngài là Đấng Thánh rồi, vì ta là Đấng Thánh. Thiên Chúa là Đấng Thánh rồi, Thánh tự Ngài là thánh thiện rồi, còn sống thánh thiện gì nữa? Giống như là mặt trời tự nó sáng rồi, nó không cần phải nhận ánh sáng từ đâu, nhưng mà mặt trăng có tự sáng được không? Trái đất có tự sáng được không? Không, phải nhận ánh sáng từ mặt trời. Thì Thiên Chúa là Đấng Thánh Thiện, Thiên Chúa như là mặt trời chiếu rọi ánh sáng. Và nếu những ai muốn thánh thiện, những ai muốn nên thánh, muốn này, những ai muốn sống thánh thì phải đón nhận cái sự thánh thiện từ Thiên Chúa, như là trái đất, như là mặt trăng, phải đón nhận ánh sáng từ mặt trời. Hãy sống thánh thiện. Hãy sống thánh thiện. Nếu lúc ấy tôi hỏi ở đây ai làm thánh, ai là thánh, có một chị, có một anh, có một bà dơ đấy, con làm sao biết mình là thánh? Làm sao biết mình là thánh? Làm sao người ta 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 biết mình là thánh? Đó, cứ lập đi lập lại câu hỏi đó, làm sao để người ta biết mình thánh? Vâng, tôi là thánh, tôi là dân thánh. Chúng ta được gọi là dân thánh mà, đúng không? Chúng ta là con của Chúa mà. Chúa là đấng thánh, thì con của đấng thánh là ai? Con vua thì lại con sẽ ở Chúa. À, Chúa là đấng thánh mà tôi là con của Chúa. Vậy thì đúng, canh cái chị công của bà có quyền giơ tay lên nói rằng vậy thì tôi cũng là thánh. Tôi là con của đấng thánh thì tức là con thánh, tức là thánh chứ sao nữa. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi rằng là làm sao biết được rằng mình là thánh? Người ta biết được mình là thánh qua cách sống thánh của mình, qua cách sống thánh của mình. Có nhiều cách sống, nhưng mà nhìn vào cái sống còn lại sống như quỷ vậy. Phải không? Này nó dối như quậy vậy, như mà người ta bảo wow, bà này như là bà thánh. Thế không? Cái cô này cô ấy hiền như là thánh như vậy, cái này đạo đức như thánh như vậy. Thế thì chỉ qua cách sống của mình thôi, người ta mới nhận ra rằng đây là thánh, đây là con của đấng chí thánh. Vậy thì người ta nhận ra mình là con của đấng nhiều lòng thương xót. Làm sao nhận ra? Thiên Chúa là đấng nhiều lòng thương xót rồi, không có phải nói gì cả. Nhưng Thiên Chúa là đấng thánh rồi. Vậy thì bây giờ làm sao biết được rằng là mình là con cái của lòng Chúa thương xót? Biết thương xót, phải thực hành lòng thương xót thôi, không cách nào khác. Người ta nhìn vào cách sống thánh của mình. Sống thánh của mình phải là mình phải có hào quang ở trên đầu là thánh. Có hào quang trên đầu chắc chắn đã là thánh chưa? Thế không ạ? Cũng như là mình đeo những phù hiệu lòng thương xót Chúa, chắc chắn mình đã có lòng thương xót chưa?
Chưa chắc.
Đó, mới là cái tên thôi. Tên tôi là được gọi là con của đấng thánh, được là con của Chúa. Vậy thì cái cách sống của mình có chứng tỏ rằng mình là con của Chúa hay không? Cái cách sống của mình có chứng tỏ rằng mình là con của đấng thánh hay không? Ví dụ như là tôi là người Mỹ, tôi sinh tôi là người Mỹ, tôi thi được quốc tịch Mỹ chẳng hạn, rồi tôi nói tôi là người Mỹ, thì cái cách sống của anh có phải là người Mỹ hay không? Chứ còn mà cái giấy quốc tịch hay là cái thẻ xanh hay thẻ đỏ gì đó, nó chẳng nói lên gì cả. Thế không? Mà mở miệng đã không nói được câu tiếng Mỹ nào cả thì lý đâu mà bảo rằng mình là người Mỹ, dù là mình có quốc tịch. Hôm đó thi may gì đó, mèo mù vớ cá rán hoặc là chó ngáp phải rồi nó sẽ đậu chẳng hạn, đậu được cái quốc tịch Mỹ. Cuối cùng cách sống vẫn hoàn toàn là người Việt chẳng hạn. Còn mình thấy đứa bé Mỹ, cách sống của nó thấy rõ ràng đó là đúng Mỹ thật. Vì một đứa bé Việt Nam với một đứa bé Mỹ, hai đứa đi chơi với nhau, nó ăn bánh, biết đây nào là Mỹ, đây nào là Việt không? Nó ăn xinh gôm. Việt Nam, đứa bé Việt Nam cũng ăn xinh gôm, đứa bé Mỹ cũng ăn xinh gôm. Có biết đây là Việt là Mỹ không? Tôi nói là hai đứa nó ăn xinh gôm, có biết đây là Việt là Mỹ không? Không, hai đứa nó cũng nhai chứ không nhai, nó nuốt xinh gôm mà. Tao biết là nó nhai chứ. Xinh gôm có ngọt không? Ngọt chứ. Mà hai đứa nó ăn mới biết là đứa này là Việt, đứa này là Mỹ. À, ta thấy rằng là cái single ấy, nó vẫn có một cái bao giấy bạc. Cái đứa mà Việt Nam mà xé ra kia nó vứt luôn, thấy không ạ? Còn cái kia nó gỡ ra, nó lấy cái giấy đó nhét túi để khi mà ăn xong nó nhả ra và cái đó rồi nó kiếm thùng rác nó bỏ vào. Còn mình xé ra ăn, bỏ cái thùng giấy đó rồi bắt đầu ăn xong cũng muốn thổi đâu rồi thổi, gió muốn thổi đâu rồi thổi, miễn không dính bà thì thôi. Đó là mình đi đường hay bị dính xi gôm này như vậy đó. Đây đang đi dắp nó dính kẹt lại, kẹt cứng. À, nó khác nhau, nó là ở chỗ đó này. Khác nhau là ở chỗ đó. Thế không ạ? Đấy, tôi đi xuống cái vùng mới đại lễ lòng thương xót Chúa, chúng tôi xuống cái vùng sâu vùng xa ở dưới mãi miền Tây, như đó là 95% là những người tân tộc, mà xuống đó những người nhà quê lắm, mà xuống đó mình thấy rõ cái nét sống đặc biệt của họ là thiếu nhi rất giữ trật tự và không bao giờ xả rác. Chung quanh nhà thờ bình thường thôi, nghèo thôi, nhưng mà rất sạch. Còn thiếu nhi không xả rác, rồi khi mà phát quà không tranh giành, bảo xếp hàng là xếp hàng lên lãnh quà, không hề tranh giành, không hề cãi cọ và không hề xả rác. Đó, cách sống đó, cách sống đó bảo, đó là cái vùng, đó là vùng cái giáo điểm đó, người ta biết nhận ra đó là nó. Thế thì khi anh chị em mình là con cái của lòng thương xót Chúa thì phải có cái cách sống riêng nào đó để ta nhận ra, biết ngay để đây là dân lòng thương xót, thấy không ạ? Vừa mới vô mà thấy nhà có rác, anh em mình vô họp hay là vô sinh hoạt, vô chia sẻ, thường là cứ gặp nhau là cứ nói chuyện thoải mái. Nhưng mà có một người tự nhiên thấy cái chổi, cái sách, cái bị quét, biết nó rồi đó, thứ thiệt rồi đó, thấy không? Người ta muốn chơi sao chơi. Rồi đấy mà chia sẻ xong, cầu nguyện xong, đi về, mạnh ai nấy về, vui vẻ ra về, vừa cười vừa nói vừa ra về, dĩ nhiên là không thể quên quà cầm trong tay, nhưng mà lại quên cái chỗ ngồi. Lúc ấy xếp ghế thì thấy đứa nào mà nó ngồi lại xếp ghế, nó đó. Thế có nhiều người đi mà thấy các bạn đi phát quà, nó đó biết nghe nó lính của ông ta lòng, nó lòng rắp mà nó nhanh, rắp mà chẳng nói ai cả, cứ tự động mà làm như là chuyên nghiệp như vậy, và làm xong rồi cái làm đâu rồi sạch đó, ví dụ như thế, và ngăn nắp trật tự, ta biết là nó là thứ nào vậy đó. Còn mà đến mà thấy cờ ướn đi rồi xuống rồi thì bắt đầu mới là cái kéo cái áo rồi mới xách cái lột cái mặt nạ ra rồi mới kéo cái găng tay ra xong rồi mới lột thêm cái váy chống nắng ra rồi được biết là nó không phải biết bác cái đi làm công tác bác ái xã hội rồi. Đi mà nó còn sợ nắng mà đi phát quà mà nó chùm, đeo thêm cái kính râm to tung, thêm cái nón che to đùng, thêm cái khăn to đùng, hết cái thứ rồi. Nên thì không phải là dân chuyên nghiệp thiện nguyện tín thác, không có chấp nhận loại này rồi. Rồi hôm rồi đi phát quà thì tôi thấy mấy anh em dắt những người nghèo, những người khó khăn, những người tàn tật đi. Thì tôi thấy một bà, một chị cũng phải bốn mấy, mặc cái jeep, đi cái quốc cao gót, rồi mua son má phấn đỏ chót lót hết. Như vậy thấy ông thần kia cũng dặn. Cũng như dặn, đang đi nửa chừng tôi chặn lại, tôi nói sao, có phiếu không? Bảo có, mà tôi chặn liền, lãnh cho ai? Tôi biết chắc chắn là không thể nào ai phát phiếu cho cái cô nhà gì đó, mua son má phấn này được hết rồi. Nói con đi lãnh dùng, tôi nói vậy thì đi lãnh dùng, quay trở lại dùng tôi, không đi tiếp nữa. Nếu mà đi tiếp người ta nhìn ta kỳ lắm, thôi chị đi về tự sách về nhà luôn đi, đừng có lượn tởn ở đây, vác qua gạo với vác mì mà ẹo xong rồi mới mưa xong nó phấn rồi ngồi đi xe sang trọng ra sao, về mấy ông này cũng mày mốt sách dùm. Thính chưa? Dành nhau sách nữa, bận bạ nữa. Thì mình thấy rằng là đó, lời Chúa nói với chúng ta là anh em hãy nên thánh vì ta là đấng thánh. Vậy thì khi mình cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, mình tôn vinh lòng thương xót của Chúa, thì những lời tôn vinh ấy, những lời cầu nguyện ấy, nó phải biến thành cái hành động bằng cách sống, bằng việc làm của mình. Chứ còn nếu mà mình tôn vinh lòng thương xót Chúa mà cái cách sống của mình không có tí gì thực hành lòng thương xót, không đi đến đâu cả, không đi đến đâu cả, mới chỉ có danh xưng thôi, mới chỉ là hữu danh vô thực. Hữu danh vô thực tức là có danh đấy nhưng mà không có thật. Còn nếu mà mình đúng nghĩa phải là những người hữu thực mà vô danh, chẳng cần danh tánh gì cả, chẳng cần danh xưng gì cả, mà tôi có thực. Người ta nhìn vào cái thực đó thì người ta sẽ nhận ra cái danh. Nó làm vậy ta biết nó là lính của ông Cha Long rồi, vậy được rồi. Đâu cần phải nói con ở đâu là lính Cha Long, đâu cần. Thí dụ như thế, tôi cũng chẳng tốt lành gì, quá lác quá sức thêm. Mày khi quá lác rồi mới có máy móc ráp vô ăn khớp. Thế thì những cái người mà đi phục vụ như vậy á, thì rõ ràng là họ phải không tự ái. Thế không ạ? Khi mà đi thực hành lòng thương xót mà mình hơi một tí mình tự ái, coi như bỏ hết. Hơi tí thì giận, hơi tí thì hờn, hơi tí thì khóc, vứt đi hết. Phải chấp nhận, đã là đi phục vụ ở như vậy mà, phải chấp nhận. Có nhiều người cứ xin đi, tôi nói là có chịu nổi gian khổ không? Rồi có chịu nổi nhục nhã không? Có chịu nổi bị la hay không? Chứ đâu phải cứ thấy nó cười cười. Tại vì họ phải có cái tinh thần như thế nào rồi đó, họ mới đi phục vụ trong cái tinh thần vui tươi như vậy. Mặc dù chúng ta thấy người ta đối xử với mình có khi đấu ra gì. Mình đến nơi rồi, hỏi thưa cha gạo ở đâu? Còn ngoài đường kìa, vác từ ngoài đường mà đi xuyên rừng vô tận tiếp bên trong, không có ai phụ mình cả. Mà đó là chuyện của họ, mình đến phụ nhưng mà làm như việc của mình như vậy. Đó, rồi đến nơi mà tìm muốn gạo để đi ra phát, khóa chặt cửa lại không mở ra. Của mình mà mình phải năn nỉ rồi mới mở cửa để tôi lấy gạo tôi phát cho người ta. Anh chị em thấy không ạ? Đó, rồi người ta muốn cứ phát theo kiểu của người ta, để người ta lấy danh của người ta. Anh chị em hiểu không? Đây là quà của lòng thương xót, dứt khoát không có danh của ai hết. Nhưng mà người ta lại muốn dành cái phần đó là của cá nhân này, của vị này, của đấng nọ vân vân, của tổ chức này. Tôi nói không có tổ chức nào cả, không có cá nhân nào cả, chỉ có quà tặng của lòng Chúa thương xót. Thế thôi, không có danh nào hết, có ân nhân nào hết, không có đại gia nào hết, không có gì đó, yêu ái, yêu tiên, yêu gì hết. Thế thì đó, cái cách sống đó gọi là cách sống thánh đó, thưa anh chị em. Mà khi mình thực hành lòng thương xót mà mình còn tự ái ở trong đó thì không được rồi. Tại vì khi mình còn tự ái thì là mình chưa có thể hiện được cái lòng thương xót người khác, mà mình vẫn quy về cho chính bản thân mình, tức là đòi người khác thương mình, tức là tự ái, yêu mình, phải để ý đến mình, phải quan tâm đến mình. Trai nãy yên cha không đến thì cha ai vác, mà cha vừa đến thì con kia nó bắt nhanh lắm. Chưa thấy không? Rõ ràng là mình chưa có tinh thần phục vụ thực sự, là mình cứ làm phải để cho người ta quan tâm, người ta để ý đến thì mới làm. Còn không ai quan tâm, không ai để ý là để đó không ai làm hết. Thế thì thưa anh chị em, cái cách sống mà lời Chúa này không nói với chúng ta, vì thế anh em hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em trong ngày Đức Giêsu Kitô tỏ hiện. Hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em trong ngày Đức Giêsu Kitô tỏ hiện. Chứ đâu phải mình cứ xin cái gì là ân sủng cho ban cho mình ngay cái đó. Trong ngày Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, chứ mình phải tỉnh thức, phải sẵn sàng để khi mà ân sủng Chúa đến, mình mở lòng ra mà đón nhận. Chúa tỏ hiện ra như thế nào, lúc nào mình đâu có biết. Chứ mình phải tỉnh thức để nhận ra ân sủng. Không thì mình dễ thất vọng, chán nản, mình cứ cầu hoài, mình cứ xin hoài không được, cái đỡ mình chán. Đó, cách sống thánh là như vậy. Cách sống thánh là cách mình như những người con biết vâng phục. Anh em đừng chiều theo những đam mê trước kia lúc anh em còn mê muội. Như những người con biết vâng phục. Anh em đừng chiều theo những đam mê trước kia lúc anh em còn mê muội. Mình chưa nhận biết lòng thương xót của Chúa, mình sống mê muội. Mình chỉ biết lo cho bản thân mình. Khi mình nhận biết được lòng thương xót của Chúa rồi thì mình tỉnh thức hơn, mình tỉnh ngộ, mình giác ngộ. Và khi mình tỉnh thức, khi mình giác ngộ rồi thì mình không còn sống theo cái lối hồi xưa nữa, không còn đường xưa lối cũ thôi, đường xưa lối cũ không có đi vào con đường đó nữa, không còn sống theo những cái mà chiều theo đam mê trước kia lúc mình còn mê muội. Mỗi người ta có những cái đam mê, đam mê của cải, đam mê danh vọng, đam mê chức tước, đam mê nổi tiếng. Những cái đam mê đó mình chiều theo nó. Khi mình chiều theo những cái đam mê đó, tức là mình chưa tỉnh thức, tức là mình chưa có giác ngộ. Mê mà, mê muội mà. Có những người tưởng là tỉnh chứ họ đang mê, phải không? Tưởng là tỉnh chứ họ đang mê. Có những người tưởng là tỉnh chứ mà họ say, mà họ say mà họ vẫn cho rằng họ tỉnh. Tao đâu có say đâu mà mày, say đâu mà say. Có bao giờ nào say nhận mình là say không? Thế không ạ? Chỉ cái ông nào tỉnh ông ấy biết rằng cái ông kia say. Có những người say không bao giờ biết mình là say, mà lúc nào cũng cho mình là tỉnh. Thì khi mà những người mê quyền lực, họ đâu biết là họ đang mê quyền lực. Khi mà họ đang mê danh vọng, họ cũng đâu biết họ đang mê danh vọng. Khi mà họ đang ham mê được nổi tiếng, họ cũng đâu biết mình đang nằm trong cái đam mê đó. Không biết đâu thưa anh chị em. Mà có khi lại nghĩ rằng, ô, tôi đang là phục vụ đấy chứ. Ô, tôi đang là cố gắng để mà tiến thân đấy chứ. Tôi đâu có đam mê đâu. Ô, tôi đang là tìm tiền để mà tôi lo cho gia đình tôi, lo cho bản thân tôi chứ tôi đâu có đam mê đâu. Biết thế nào là giới hạn của nó. Ông lên làm chủ tịch đã hết chưa? Chưa, vẫn còn phải là tổng chủ tịch. Thế ông giám đốc chưa được là phải tổng giám đốc, rồi còn cái gì nó vẫn cứ mãi mãi. Cho nên khi mình tỉnh ngộ ra thì mình thấy rằng những cái đó nó chả là cái gì cả. Những cái mà mình mê muội, mình tưởng nó là ngon, nó không là cái gì hết thưa anh chị em. Nó không là cái gì hết. Và khi mình tỉnh ngộ ra như vậy thì lúc đó hãy, lời Chúa mời gọi chúng ta, anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống đấng thánh đã kêu gọi anh em. Hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở. Cái con cách ăn nết ở đâu mất tiêu rồi. Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống đấng thánh đã kêu gọi anh em. Trong cái cách ăn nết ở của mình, người ta nhìn vào cách ăn nết ở thì người ta biết mình là thánh hay không thánh. Người ta nhìn vào cách ăn nết ở của mình, người ta biết mình có lòng thương xót hay không có lòng thương xót. Nói chẳng nghĩa lý gì, nói nhiều cũng vô ích. Cứ thực tế trong cuộc sống, gọi là người thật, việc thật. Có khi người thật mà việc giả, có khi người giả mà việc thật. Người giả tức là mình không có cần phải cái danh gì cả, mình hữu thực mà vô danh. Người giả tức là người không có danh nào cả, nhưng mà làm những việc thật. Thì trong cái cách ăn nết ở của mình, đôi khi thưa anh chị em, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ mình suy nghĩ lại thì coi. Một trong những điều mà tôi thấy là mình hay bị vấp là mình dễ tự ái quá, phải không? Và cái tự ái đó nó dễ đưa mình đến cái chỗ hay giận quá. Một tí cũng giận, một tí cũng hờn, tí cũng dỗi. Nó động tí là dỗi, động tí là hờn, động tí là giận. Rồi mặt mình nặng lên, cách mình nói nó nặng nề ra, làm cho người ta cảm thấy tất cả những cái gì mình làm mà chỉ một sơ sẩy, một sơ sót thôi, thế không? Mất hết. Còn nấu ăn từ sáng đến giờ thì nấu ăn thật, nó vất vả thật, mồ hôi mồ kê thật. Mà mấy ngày này vừa mới vô cười cái là nó quát cho một phát, làm có làm rồi ngồi đấy mà cười, thế coi như tiêu hết rồi. Con này vất vả từ sáng đến giờ, vất vả sáng giờ mà kể ra thì còn gì nữa. Ăn xong nhớ thu đi nha, ăn xong để đấy cho con này thu, cũng vô ích thôi. Vì em thấy không? Rồi chốc nữa người ta về rồi còn mình vừa xếp ghế vừa lẩm bẩm, cũng vô ích thôi. Thấy không? Nó cái cách ăn nết ở của mình là do cái ý thiện của mình khi mình làm việc. cái ý thiện của mình, ước ngay lành của mình khi làm việc. Mà Kinh Thánh là anh em làm mọi việc mà đừng lẩm bẩm kêu ca trách móc. Tay lẩm bẩm kêu ca trách móc, con này làm như vậy mà mới con này 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 này, con này này kia này kia. Ấy thì mình hay lẩm bẩm trách móc người này trách móc người kia, và luôn luôn cho rằng là mình mới là đúng. Đây mình xét lại thì rồi, mình mới là chân lý, còn người khác là không có đúng, chỉ có mình mới là đúng thôi. Cho nên xét lại cách ăn nết ở để nên thánh như cha của anh em là đấng thánh. Mình được mời gọi nên thánh, nên là đã thánh chưa? Chưa, tôi đang cố gắng trở nên. Rồi cái lý tưởng, cái mục đích tôi phải nhắm tới là thánh. Mà Hosina khao khát được nên thánh. Anh chị có cái khao khát được nên thánh không? Như mặt biểu rồi. Thôi lên thánh khó lắm mày ơi. Mày nên thánh người ta bảo mày kiêu ngạo. Ta lại dễ bị cái lầm lẫn này như vậy. Mình khao khát nên thánh không phải là mình kiêu ngạo. Nếu mà kiêu ngạo như vậy thì lời Chúa nói với ta là nói xạo à? Rõ ràng Thánh Phêrô nói rằng anh em hãy nên thánh, cố gắng trong cách ăn nết ở của mình để nên thánh như cha của anh em là đấng thánh. Anh em hãy sống thánh vì Thiên Chúa là đấng thánh. Cho nên khi tôi cố gắng sống tốt, khi tôi cố gắng sống đẹp, khi tôi cố gắng sống hay, khi tôi cố gắng sống thánh, tôi dễ bị cái cám dỗ của những người khác. Những người không muốn sống như vậy, họ sẽ ôi bày đặt, ôi đạo đức giả, ôi làm gì là ngon lắm. Anh chị em thấy không? Hoặc là mình cứ âm thầm mình phục vụ thì người ta bảo cái con nó khờ. Thấy không ạ? À, cho nên mình sẽ bị nó giằng co lắm. Cho nên thường là mình muốn tỏ hiện cái tôi của mình ra. Mình cứ muốn điều khiển người này, điều khiển người nọ, điều khiển người khác. Người ta kê ghế không kệ, người ta kê sao kê cũng phải kê thế này. Rồi người ta rửa, mình phải xem vào, mình rửa thế này. Người ta làm, mỗi người có một cách làm của người ta chứ, phải không? Thì mình bắt người ta phải làm theo ý của mình. Đó cái, và mình cho rằng đó tôi là người dấn thân phục vụ, tôi là người nhiệt tình thế này thế khác. Mà coi chừng lại cái cách ăn nết ở đó, nó chẳng phải là phục vụ, nhưng mà chỉ là thể hiện cái tôi của mình thôi. Muốn tỏ cho người khác thấy rằng ta là đầu, ta là chủ, ta là trung tâm, ta là lãnh đạo. Mà không nhắm tới rằng là chỉ có một Thiên Chúa là đấng thánh, chỉ một Thiên Chúa là thầy, chỉ có một Thiên Chúa là đấng lãnh đạo mà thôi. Còn tất cả chúng ta mình là anh chị em với nhau thôi chứ. Có gì đâu mà ghê thế. Thường người ta hay nói vậy, làm gì ghê dữ vậy? Phải không? Làm gì ghê dữ vậy? Tại vì mình tỏ ra mình quá. Mình tỏ ra mình quá. Mà mình lại cứ cho rằng tôi hiền lành lắm, tôi khiêm tốn lắm, tôi âm thầm, tôi phục vụ lắm. Anh chị em có để ý thấy khi mình làm cái gì, mình phục vụ cái gì ấy, mình có muốn người ta để ý tới mình không? Muốn người ta biết không? Luôn luôn là như vậy. Khó là khó chỗ đó. Thằng này sáng giờ làm hai lễ rồi đấy nhá, mệt lắm rồi đấy. Giê-xu cha mệt vậy hả cha? Chứ còn gì nữa. Tuy nhiên thấy vậy, người ta không để ý cái mất vả của mình cảm thấy giống như là nó bội bạc. Thấy không? Tôi đợi nước ở cha uống, được đấy. Thế mình cảm thấy ấn nhiệt. Còn kia nó chán nước nôi gì cả. Thấy không? Nó mà ta phục vụ như vậy mà làm sáng giờ lễ lạy của vậy mà chán nước nôi. Thế rõ ràng cái tôi của mình tự nhiên nó như vậy thôi. Anh chị em, tôi xét lại cái bản thân tôi thấy cái tôi của mình nó to đùng trong chuyện đó, vất vả đấy, lao đao đấy, nhưng mà cứ miễn là làm sao cho người ta phải biết đến, muốn phải hữu danh chứ không chịu là hữu thực mà vô danh. Có khi thì hữu danh mà vô thực chứ tưởng gì ngon lắm mà chỉ kêu vậy thôi, chỉ có tiếng vậy thôi mà không có miếng. Con nhỏ đó là có tiếng vậy chứ đâu có miếng gì đâu. Vô xin nó được đồng nào đâu. bác ái là nó không cho đâu, nhưng mà làm gì mà phải có bảng vàng nghe bảng tên là nó đó. Thấy không ạ? À? Thì mình dễ bị cái đó, cái cách ăn nít ở, mình suy nghĩ lại cái đó. Và một trong những điểm mà làm cho mình bị mất cái chất thánh, khi nào thì mất chất thánh, khi nào thì mất chất thánh, thì cái chất người của mình nó to quá thì chất thánh nó hết chứ còn gì nữa. Cái tôi nó lớn quá thì cái không còn chất thánh nữa. Chất người nó mạnh quá thì thánh nó hết. Và chất thánh nó mạnh thì cái người nó, chất người nó nhỏ đi. Chất người nó nhỏ đi có nghĩa là cái tôi nó bé lại. Cái tôi nó bé lại có nghĩa là không còn nữa. Đúng không? Cho nên Chúa mới nói, Chúa Giêsu mới nói trong câu kết, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng hàng chót sẽ được lên hàng đầu. Nghe mình hiểu. Thế nghịch lý, nhiều kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót, nhiều kẻ ở hàng chót sẽ được lên đầu. Chúa Giêsu nói với thánh nữ Phô-xê-na rằng ơn thánh ta sẽ đổ xuống trên những người khiêm nhường, tức là những người ở sâu. Vũng càng sâu, nước đổ xuống càng nhiều, càng đầy, càng chứa được nhiều. Còn những cái mỏm đá cao, để ý thì coi, những cái mỏm đá cao, Chúa nói với thánh nữ Phô-xê-na cái hình ảnh rất là cụ thể. Còn coi những cái mỏm đá cao, nước đổ xuống những cái chỗ cao thì nó đi đâu? Nó trượt xuống hết, nó không nhận, nó không nhận. Cho nên những người đầu sẽ nên chót là như vậy. Có nhận được cái gì đâu, tưởng là mình nhận hết được mọi cái mà chả được cái gì cả. Còn những người chót, những người mà khiêm nhường, như đức trinh nữ Maria nói rằng là thánh thần Chúa rập bóng trên tôi, thánh thần Chúa rập bóng trên tôi, ơn phúc của Chúa xuống trên mẹ, trên ai? Kẻ tôi là nữ tỳ hèn mọn. Chứ mẹ đâu có ta là nữ vương trời đất đâu. Mình tôn vinh mẹ là nữ vương trời đất, chứ mẹ không bao giờ xưng mình là nữ vương trời đất. Mẹ chỉ xưng mẹ là mẹ của lòng thương xót. Mẹ của lòng thương xót. Và khi mà mẹ mở hết lòng ra để cho Chúa làm việc thì Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu và danh Ngài là thánh. Chúa làm cho tôi những kỳ diệu và danh Ngài là thánh. Mình cũng nói Chúa làm cho tôi những điều kỳ diệu và danh tôi càng ngày càng cả sáng. À, nó khác nhau ở chỗ đó. Nó khác nhau là cái chỗ đó thôi. Mình cũng nói rằng tôi đâu làm gì được, Chúa làm hết đấy. Nhưng mà Chúa làm bao nhiêu thì danh tôi càng sáng ra bấy nhiêu. Ủa, anh chị em để ý thấy thì không? Đúng vậy không ạ? Mình hay bị cái đó lắm mà. Tôi cảm thấy cái cám dỗ đó là cám dỗ mạnh lắm cho cuộc sống của mình. Là mình cứ mở biện ra thì cũng nói là vì Chúa, vì anh em đó. Nhưng mà thực sự có khi vì Chúa, vì anh em mà tôi được người ta biết đến. Vì Chúa, vì anh em tôi làm điều đó mà để cho người ta biết đến. Vì Chúa, vì anh em tôi làm đấy chứ, nhưng mà danh tôi càng ngày càng rạng sáng. Nhưng mà Đức Maria nói Chúa làm cho tôi những điều kỳ diệu và danh Ngài là thánh. Chúa càng làm cho tôi những điều kỳ diệu bao nhiêu thì danh Chúa càng cả sáng bấy nhiêu. Thì khi mà tôi càng cố gắng trở nên sống tốt bao nhiêu, sống thánh bao nhiêu đó, thì người ta càng nhận biết Thiên Chúa là đấng thánh. Nó phải như vậy. Nó phải như vậy cơ. Cho nên có nhiều người mà cứ bảo là đi lễ lòng thương xót Chúa, lễ của Cha Long, mà không có. Tôi không lại gì hết. Tôi không lại gì hết. Tôi cũng chỉ là người cần đến lòng thương xót của Chúa như anh chị em, và còn cần hơn nữa là khác. Vì tôi ý thức, tôi nhận ra rằng mình hết sức tội lỗi, hết sức bất sức, chẳng đáng gì cả. Mà Chúa thương cái con người tội lỗi yếu đuối này, và Chúa dùng cái con người tội lỗi yếu đuối này để cho người ta nhận thấy được quyền năng của Chúa. Đấy, cái thằng tội lỗi ấy đấy mà tao còn dùng được nó, huống chi là người khác. Đấy, thằng ấy nó không ra gì ấy, vì nó nói được như vậy thì không phải là nó nói mà là Chúa nói. Tôi thấy điều đó lạ lùng lắm. Có những lần thú thật với anh chị em là mình cố gắng mình nói, không nói được. Đọc xong bài tin mừng, tự nhiên Chúa tắt điện, tôi om luôn, không có một cái tư tưởng, không có cái gì ở trong đầu để mà nói. Chúa lấy mất sạch, cũng giống như thánh nữ Faustina đã cảm nhận được điều đó, là Chúa lấy mất cái sự hiện diện của Chúa lên Faustina. Cho nên Faustina sống triền miên ở trong đêm tối suốt mấy năm nhà tập, thời gian tu, rồi sau khi khấn cũng mất cả 3 năm cứ chìm ngập trong đêm tối, không thấy ánh sáng của Chúa đâu cả. Tôi chỉ thấy một tích tắc sau khi đọc đoạn tin mừng mà mình nghĩ rằng mình sẽ cố gắng phải nói thế này, phải nói thế nọ, phải nói thế kia, để thế này, để thế nọ, thế kia. Chết chắc luôn thưa anh chị em, rõ ràng là Chúa hạ người kiêu ngạo xuống. Mày nghĩ vậy tức là mày nghĩ về mày, mày nghĩ vậy tức là mày tìm vinh danh của mày, mày nghĩ vậy là để cho người ta tôn vinh mày. Này cho mày biết, cúp điện tôi ọc, không cái chi mà nói được. Mình cũng nói nhưng mà chỉ lải nhải như cái thằng điên. Mình cũng nói đâu mà lải nhải như là cái con mẹ bán vé số đi rau, bán kẹo keo, kẹo keo gì đó thôi. Hả? Kẹo keo. Ôi chán lắm, tôi chán lắm đó thưa anh chị em. Chính mình còn cảm thấy chán thì những người nghe còn chán cỡ nào, đúng không? Một người ca sĩ hát mà thấy mình hát dở thì người nghe thấy nó còn dở cỡ nào, đâu nghe nổi, đúng không? Mà tệ nhất là mình hát dở mà mình lại tưởng mình hát hay mới là chết chứ. Thà mình nhận biết mình dở đi để còn đỡ, thôi hát lẹ lạ rồi cúp đi, karaoke gì mà hát ngang quá, mà cứ hát mãi ầm hàng xóm rồi nghe họ không chịu nổi. Khổ nhất là mình cứ phải nghe cái người hát karaoke mà nó hát ngang, mà nó ầm xóm lên, đúng không? Chứ không có nổi, cả xóm cứ phải nghe mà nó lại cứ tưởng nó hát hay, thế mới chết chứ. Thế thì khi mình nói lời của Chúa vậy thưa anh chị em, tôi thấy rằng là mình tưởng là hay, thực sự có hay ho gì đâu. Đó là cái của mình thôi, không phải là cái của Chúa đâu. Mà người ta đến là người ta đang khao khát cái mà Chúa muốn cho người ta, chứ không phải cái mình muốn cho người ta. Còn nếu mà tôi có thể cho được anh chị em là tôi chỉ cho được cái mà Chúa cho tôi thôi. Chúa cho tôi cái gì thì tôi cho anh chị em cái đó. Tôi đón nhận được cái gì từ nơi Chúa thì tôi trao gửi cho anh chị em cái đó. Còn nếu mà tôi có một cái suy nghĩ rằng là tôi sẽ nói cái này của tôi sẽ làm cái này để cho người ta thấy được tôi có gì, cái chữ tôi trong đó là Chúa tắt đại liền. Cái tôi liền với chữ tắt liền. Nói không được mà nói nó vô duyên, không chịu được. Tự nhiên mình thấy mình vô duyên, tự nhiên mình thấy mình nó khô. Lúc đó nhắm mắt lại lấy Chúa tha thứ cho con. Không có một tí thánh nào trong này rồi. Chúa nói là hãy nên thánh vì ta là đấng thánh. Mà con đến với đấng thánh mà sao con lại tối tăm như thế này? Con đến với đấng là nguồn ánh sáng mà sao cho con để cho lòng trí con tối tăm bởi cái tôi của con như thế này? Lúc đó Chúa bảo chưa con. chưa. Lần này thì chưa, mai mốt có khi lại tái phạm không chừng. Nhưng mà ta tha. Rồi mở đèn. Lúc đó mới nói được. Phải thính lặng thôi, phải chấp nhận người ta bảo sao tự nhiên không thấy nói gì nữa, tha là im. Rồi nếu mà Chúa không mở đèn nữa thì mấy anh em đứng lên, tôi đến gây nơ Chúa trời là cha phải tặc. Cố không được anh chị em, ráng không được thưa anh chị em. Mà nếu mà Chúa đã mở rồi thì nó say sưa lắm. Nếu mà Chúa mở đèn rồi thì mình nói, mình không biết là tại sao mình có thể nói được như vậy. Mình không hiểu rằng tại sao cái gì mà nó đẩy mình nói được như vậy. Mình nghe lại mình cũng không biết rằng đó không phải là mình. Chắc chắn là tôi thấy rõ ràng điều như vậy. Cho nên cái sự thánh thiện của Chúa nó kỳ diệu lắm. Bao lâu mà cái tôi của mình còn lớn thì sự thánh thiện của Chúa nó mình che khuất mất. Còn bao lâu cái tôi mình nhỏ lại thì cái sự thánh thiện của Chúa sáng ra. Và khi sự thánh thiện của Chúa sáng ra thì mình đứng vào trong đó mình cũng sáng. Còn đứng mình to đùng, mình che lấp sự thánh thiện của Chúa thì chẳng đón nhận được cái gì cả. Và tệ hơn nữa, cha ơi cha lui ra để con thấy Chúa, Cha đứng to đùng chẳng, con chẳng nhìn thấy Chúa đâu. Thấy không? Cha đứng to đùng, con chẳng nhìn thấy Chúa đâu. Cha lui ra đi để con thấy Chúa. Đáng lẽ con đến với cha để con thấy Chúa, nhưng mà con đến với cha, cha đứng to đùng, con chẳng nhìn thấy Chúa đâu cả. Toàn thấy cái câu của cha không? Khủng khiếp không thưa anh chị em? Và cái sự thánh thiện của Chúa phải được lan tỏa ra, để mình đến mình hứng lấy sự thánh thiện, người ta đến với mình, người ta cũng được hưởng, đón nhận cái sự thánh thiện của Chúa ở nơi mình. Thì lúc đó càng ngày cái sự thánh thiện của Chúa càng sáng rực lên, ai đến cũng đón nhận ánh sáng. Đây là nguồn ánh sáng, mỗi người cầm cây nến tắt, đến thắp lên, đến thắp lên, không với tới thì đây tôi ngồi cho. Thế không? Mà cái ánh sáng là tôi lấy từ trên cây kia kìa. Vậy là cả một cái luồng sáng, cả một cái chùm sáng nó sáng rực lên. Còn nếu mà tôi cũng cầm cây nến đấy và tôi nói rằng là đây là ánh sáng của tôi om mà, người ta muốn đến người ta mồi nó chẳng có mồi được, có lửa đâu mà mồi, mà tôi vẫn cứ tưởng là đang sáng mà thực sự ra là tối om, vì lúc đó mắt của tôi đã mờ u mê rồi, còn thấy gì nữa đâu mà sáng. Cho nên khi mà Phêrô lên tiếng hỏi Chúa là con bỏ mọi sự mà theo Chúa rồi đây nè, là ông đang ở trong những cái u mê đó đó. Thấy không ạ? Còn đang ở trong chuyện tính toán với Chúa, con bỏ mọi sự con theo Chúa thì được cái gì đấy? Ý muốn là như thế. Chúng ta nhiều lần mình cũng đặt lên bàn cân đo đong đếm với Chúa. Con theo lòng thương xót Chúa thì con được cái gì? Con đi công tác bác ái thì con được cái gì? Con đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì con được cái gì? Hôm nay con không có đi đánh bài nữa, con đến đây con cầu nguyện dự chia sẻ thì con được cái gì? Chúng ta không nhận ra rằng là khi mình bỏ mọi sự mà theo Chúa thì mình đã được cái gì? Được chính Chúa rồi, còn phải cái gì nữa đâu. Thế không ạ? Mình cầm cái thẻ rút tiền, cầm mình vô rút được tiền, mình rút này rút được 5.000, rút được 10.000, rút được 20.000, vân vân. Mình rút được bao nhiêu? Thầy hỏi mình rút được bao nhiêu, mình rút được bao nhiêu? Cứ phải xếp hàng mà rút. Còn cái đứa đó chả có thẻ, chẳng có gì cả, nó chạy tọt như vào trong ngân hàng, nó ngồi trong đó rồi, nó không cần thẻ nữa, nó cần phải đếm coi là nó đếm nó rút được bao nhiêu tiền nữa không? Tiền đó là ở trong đó rồi, nó muốn lấy lúc nào nó lấy, muốn lấy cái gì nó lấy, lấy bao nhiêu nó lấy. Nhưng mà thôi mày ơi, rút cho nó chắc ăn mày ơi, còn vào trong đó lỡ không có thì sao? Chưa thế không? Đúng không? Đó là sự tín thác, là lạy Chúa con bỏ mọi sự mà con theo Chúa. Đó là sự tín thác của con. Dù con chẳng thấy được bất cứ một cái gì trên cuộc đời này, mà chỉ thấy là nhục nhã, chỉ thấy ê chề, chỉ thấy sự ruồng rẫy, chỉ thấy sự loại bỏ thôi, mà con vẫn đi theo Chúa, con vẫn tín thác của Chúa, con vẫn cứ đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, cho dù người ta chê bai, cho dù người ta sỉ nhục, cho dù người ta hiểu lầm, cho dù người ta nghi ngờ, con vẫn cứ như thế. Chứ không cần phải hỏi rằng con đi theo lòng thương xót Chúa thì con được cái gì. Tại vì con đã đón nhận được lòng thương xót Chúa rồi thì con mới đi theo, mà con còn đòi cái gì nữa bây giờ? Anh chị em nắm không ạ? Đừng có hỏi cái điều đó nữa. Tại vì tôi phải được đón nhận lòng thương xót Chúa rồi, tôi cảm nhận Chúa xót thương tôi rồi, và tôi đã mở lòng ra, tôi đón nhận ân phúc nơi lòng thương xót Chúa rồi, thì lúc đó tôi còn đặt vấn đề là tôi còn được cái gì nữa không? Lúc tôi đi phục vụ, tôi đi cầu nguyện, tôi đi chia sẻ, tôi đi loan truyền, tôi đi công tác bác ái, tôi đi thăm bệnh nhân, tôi đi đem máy cho những người nghèo, tôi bỏ tiền của tôi mua để tôi tặng cho họ, tôi còn cần phải tính toán gì nữa không? Có phải nghĩ được là đó đó nha, này bỏ tiền ra mua đó nha, trời ơi, tiền của ai? Tiền ông kia ông đưa cho mày mua, mày làm gì của mày à? Ôi xin, có đúng không? tiền tôi đưa bạn cầm đi, bạn mua dùng tôi, rồi bạn đem đi gửi dùng tôi. Bạn ra bạn nói, nè nha, nè cầm lấy nha, cầm lấy nha, cứ như thử là của mình vậy. Phú duyên. Nó thấy kỳ không? Thì mình đã nhận ơn của Chúa rồi, mình đi như vậy mà mình hãnh diện rằng tôi là đại gia, tôi là đại ân nhân, tôi là thế này, tôi là thế khác. Vô duyên nó vừa vừa chứ. Cầm đi nước đưa cho nó uống, nó khát kìa, đưa cho nó uống. Rồi đưa nó xong rồi, mày cảm ơn tao đi nha mày. Không, đứng át luôn, không còn cho nó thấy rằng cái người đưa ly nước mà đứng lù lù che khuất đi, để tao đây đưa nước cho mày đây chứ còn đứa nào đưa nữa. Bao nhiêu lần mình làm cho Chúa, mình làm cái kiểu đó đó, mình cứ lù lù mình cầm cái ly nước mình đưa cho nó, mình che khuất đi, không còn cho nó thấy được cái người mà đưa nước cho nó nữa. Rồi bắt nó phải đưa cái bằng ân nhân cho mình để cảm ơn mình. Coi chừng ai lên cao sẽ bị hạ xuống. Cho nên nhiều khi tôi đi tham dự những nghi lễ lớn ấy, những đại hội, những thế này thế kia, tôi thấy những ghế dành riêng, tôi thấy những ghế ưu tiên ấy, tôi lẩm bẩm, ngay mà lên nước trời nó lộn ngược hết rồi. Thấy không? Ở dưới thì lóp ngóp bao nhiêu những người dân nghèo, khô rách cao ôm đứng lóp ngóp, trắng ghế trắng dù trắng bạc gì cả. Trên này thì đã có ghế rồi, rồi còn có quạt, rồi thì còn có nệm nữa. Rồi rước lễ cũng được lên trước, rồi về cũng được về trước, ăn cũng ăn trước, ngồi cũng ngồi trước. Dưới nó có ghế đâu mà nó ngồi. Thế thì tôi nghĩ bụng, loạn quạng là đến trước mà về sau đấy. Chúa nói mà, người ở trên cao sẽ bị hạ xuống, còn người dưới thấp sẽ được ai nâng lên? Nhớ nha, ai nâng lên? Sao cha chẳng để ý gì đến con vậy? Miệng thì nói là Chúa nâng lên mà sao cứ bắt cha phải để ý là sao? Miệng thì nói Chúa nâng lên mà sao cứ phải cầm cái bằng ân nhân để người ta nhớ đến mình là sao? Để nâng mình lên chứ có Chúa nào nâng lên. Mà người ta nâng lên thì Chúa lại hạ xuống, Chúa hạ xuống những kẻ cao ngạo, những người uy quyền, những người ở trên cao, và nâng những phận hèn nhỏ bé lên. Nâng những phận hèn nhỏ bé lên. Vì chính Đức Giêsu cũng là người nhỏ bé, cho nên mới được cha nâng lên. Đức Giêsu đã hạ mình chết, vâng lời đến chết và chết trên thập giá. Vì thế mà Thiên Chúa suy tôn người lên, siêu tôn người lên, vượt trên mọi danh hiệu. Đến mức độ mà nghe danh Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất đều quỳ xuống thờ lạy. Thờ lạy một đấng mà họ treo trên thập giá, thờ lạy một đấng mà tảng đá người thợ xây loại bỏ. Thế chưa? Tảng đá mà người thợ xây loại bỏ, bây giờ nó trở nên đá tảng góc tường. Tôi nhìn vào hình ảnh Đức Giêsu mình thấy rõ. Vậy thì Chúa nói, và việc Chúa làm là một, chứ đâu phải là nói ai nâng lên được hạ xuống được nâng lên, đúng như là mình nói nó thuộc lòng như không có đâu. Vì chính Ngài chấp nhận chịu để cho cha hạ xuống tận bùn đen, tình nguyện đi xuống tận bùn đen, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Và chính vì thế mà Thiên Chúa siêu tôn người lên, vượt trên mọi danh hiệu. Vậy thì những người đi theo Đức Giêsu, Ngài là đầu, mình đi theo Ngài thì mình cũng được hưởng cái hạnh phúc đó chứ. Nhưng mà trước khi được hưởng hạnh phúc đó thì cùng với sự bách hại, nhớ sự sỉ nhục. Vì chính môn đệ cũng không hơn thầy được. Người ta đã bách hại thầy, người ta đã sỉ nhục thầy, người ta đã loại trừ thầy, thì người ta cũng sẽ bách hại, sỉ nhục, lăng nhục và loại trừ các con như vậy. Bằng thầy đã là may rồi. gươm dịch cứ đòi leo nhọt lên mãi thôi, băng là may rồi. Nó lột trần chuồng Chúa đã treo trên thập giá, nó đã lột trần chuồng mình treo trên cái thập giá chưa? Còn quần áo không? Tống đinh chưa? Mạo gai chưa? Cạnh sườn nó đâm chưa? Tim nó bị thấu chưa? Dấu đinh có trên tay chưa? Vậy mà cứ kêu cái gì? Mà đụng tí kêu khổ, đụng tí than trách, đụng tí con chịu không nổi rồi, con chịu không nổi rồi. Mới đầu bụng tí mà con chịu không nổi rồi. Anh chị em thấy đó, khi mình theo Chúa mình cảm nhận được những cái đau khổ của Chúa vào trong thân thể của mình, cảm thấy những cái đau khổ, những cái nhục nhã chả là gì, chả là chuyện nhỏ, chả là cái gì. Cho nên là không có hơi tí thì giận, hơi tí thì tức, có là cái gì đâu phải giận, có là cái gì đâu là tức. Cái tôi của mình to, mình vẫn đọc kinh to mà cái tôi nó to hơn. Thế mà mình vẫn hát đấy, nhưng mà tiếng hát át tiếng bom. Còn mình thì sao? Tiếng hát không át nổi tiếng la. Mình la to hơn, mình tức nó to hơn, cái cục tức mình nó to đùng hơn. Hơi tí là giận, hơi tí là lẫy, hơi tí là ngoe ngoe nguẩy nguẩy, không cần nữa. Anh chị em thấy Chúa nói rõ ràng là những người đi theo Chúa thì phải chịu gấp trăm gấp ngàn lần như vậy. Mà Chúa đâu có để mình thiệt đâu, cũng được gấp trăm ở đời này cùng với sự bách hại và vinh quang đời sau mà. Việc gì còn phải hỏi đi, tôi theo lòng thương xót Chúa thì tôi được cái gì? Và tôi đi theo lòng thương xót Chúa tôi bị mất cái gì? Chỉ có được không có mất cái gì hết. Vì có cái gì của mình đâu mà mất. Nếu mà mày có cái gì thì mày mất thì gọi là mất. Còn mày không có cái gì gọi là mất luôn. Không có cái gì tôi cho thì là cái gì? Cho thì là cái gì? Sự sống có phải của mày không? Cái tai có phải của mày không? Chân có phải của mày không? Vậy thì mình có cái tai, có cái chân và có cái sự sống này là mình được rồi. Chứ còn mất cái gì nữa mà sợ mất? Vỗ tay đi.
Đến với lòng Chúa xót thương,
con tìm được chốn thừa lương. Đến với lòng Chúa xót thương, con đến lo âu vấn vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có ngày yên nguy con coi thường. Thọ thác vào lòng Chúa xót
tha thứ chưa lành, miệng chìm con